mà có ngày thì bây giờ mà ác hỏi, tôi hỏi rằng hòa thượng á, mày gạch làm gì? Ta mày gạch để làm gương. Thì mà tổ nó gạch làm sao làm gương được, bởi vì gạch là nó là thể của nó là thể tối, mà gương là phải sáng, mà mày gạch để làm gương làm sao có lý đó được. Nó nếu mà ta mày gạch không làm gương được thì ngươi ngồi thiền có thể thành Phật được. Thì bây giờ mà tổ hỏi là câu, thưa ngài, thưa tổ, ngài nói vậy là ý gì? Thì các vị biết Hoài Nhượng nói câu sao? Hoài Nhượng nói rằng một chiếc xe, một con trâu kéo, xe không đi thì đánh trâu hay đánh xe? Xe không đi thì mình đánh trâu hay đánh xe? Nếu các Phật tử đánh chiếc xe 100 roi nữa, xe vẫn là xe, không được chịu được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì xe là phần thụ động, mà trâu là phần chủ động. Nếu mình tu mình không có cái nhận thức rõ ràng rằng mình lấy cái phần thụ động á mà mình cho là chủ động á, là các Phật tử đánh muôn đời chiếc xe vẫn đứng một chỗ, vì con trâu đâu có đau đâu. Đó, ở đây để mà thấy rằng mình tu á là mình phải đứng rồi. Khi mình muốn dừng á thì các Phật tử rằng đó là dừng. Thứ nhất á, muốn được giải thoát sinh tử luân hồi, người đó phải dừng được ý niệm của mình. Cái ý là ở bên trong, nhưng mà cái ý là cái chủ động. Bao giờ mình dừng được ý niệm rồi đó thì thân nghiệp và khẩu nghiệp tự đó sẽ hoàn chỉnh. À, cho nên thầy nói thật cho các Phật tử á, nếu mà thầy trụ trì có một cái ý tốt, có một cái tâm tốt, cái ý tốt cái tâm tốt có thể hiện ra cái tướng thầy trụ trì hiện thiện. Còn nếu thầy trụ trì giả dối thì dù thầy trụ trì có thể hiện 50 năm, một ngày đó người ta cũng biết là thầy không tốt, tự sao vậy? Vì phần khí trên tâm. Còn thầy đã thật sự là tốt rồi á thì vĩnh viễn thầy sẽ điều phục được thân và khẩu của mình. Bởi vì sao vậy? Người ta nói trong cái tướng á, tướng tự tâm thanh, tướng tùng tâm diệt. Bởi vì sao? Hữu tâm là vô tướng, tâm là chính, tướng là phụ. Cho nên khi tâm mình tốt rồi đó ha, thì tướng mình từ đó mình đã tốt theo đó, khẩu mình từ đó mình tốt theo. Cho nên khi trước khi mình nói một lời nào á thì nó tâm mình phải nghĩ, nói theo Tây Phương mình nói trước khi nói uống lưỡi 7 lần, tức là tâm phải suy nghĩ, nói cái lời này có khổ đau cho người ta không, nói cái lời này có lợi cho mình không, nói lời này có hại cho người không, nói lời này có di hại cái cả cuộc đời không. Khi nào mình suy nghĩ chính cái lời nói, bắt đầu mình phát ngôn ra, thì lúc đó lời nói đó gọi là lời nói hiền thiện. Lời nói hiền thiện. Cho nên khi mình tu thì các bạn thấy rằng giữa thân, giữa khẩu, giữa ý thì ba cái gọi là phải tương đương nhau, nhưng mà phần ý là phần chủ động. Bây giờ mình cứ đánh cái phần thân ở ngoài hoài. À, mình cứ đánh cái phần thân ở ngoài, tức là cái miệng và cái thân của mình đánh cái bóng, mình làm cho người ta thấy mình đó là người ta tôn trọng, thấy mình là ta biết là mình tu. Thì thưa các Phật tử, phải coi chừng là vì cái phần ý bên trong chúng ta không điều động được. Nếu mà xe chạy được nhờ đâu, mà đâu không đi đó thì mình biết là phải đánh đâu, tức là phải sửa lại cái câu của mình, tức là cái tâm của mình. Do đó bây giờ ở đây thầy trở lại cái chỗ để khi trả lời câu hỏi các Phật tử rằng tu có pháp nào tốt và có pháp nào không tốt, thì các Phật tử lưu ý rằng mình phải định được, nhận thức nhận được, định được cái vị trí của mình đang ở đâu. Nếu là cư sĩ có tu thế nào, nếu là xuất gia có tu thế nào, và chọn pháp nào gần nhất với mình. Cho nên tổ á, các vị tổ có truyền lại một câu mà thầy cũng muốn gửi các Phật tử đồng tử lưu ý, là các vị tổ nói rằng các Phật tử hãy xác định vị trí của mình ở chỗ nào, đó, nơi nào thuận tiện mình nhất, nơi nào gần nhất. Và cái quan trọng thứ ba là các Phật tử hãy tự mình dấn thân để tìm lợi ích trong cái ngôi nhà đó. Chàng bây giờ cái chùa của thầy ở đây á, nó có mấy cửa ra vào. Phật tử thấy cửa trước nè, cửa bên hông nè, cửa sau nè. Bây giờ các Phật tử đang ở chỗ nào thì tự mình nhanh chóng bước vào cửa đó để được vào trong chùa được lợi ích. Chứ mình đừng có nói rằng à, đừng có đi cửa trước nè, cửa trước không tốt, hãy ra cửa sau đi với tôi cửa tốt. À, cái đó là mình sai lầm. Tức là mình đừng thắc mắc tại sao người ta không cùng đi cửa với mình, cũng như mình đừng thắc mắc tại sao người ta không nghe lời mình. Bởi vì mỗi một vai trò, mỗi một vị trí nó gần nó xa khác nhau. Người các Phật tử có đồng ý không? Thế hạn bây giờ thầy nói giờ muốn đến Sydney, sao? Chúng ta đang ở Calcutta, muốn đến Sydney phải ra cái đường của Liên Hợp Quân, hoặc là đi cái đường nữa là bên hông này để mà về. Rồi bây giờ khi các Phật tử ở đây đó, có người họ ở đâu, ở bên thao, họ điện thoại xuống, họ nói xin thưa cho các Phật tử Sydney rằng tôi phải đi về Sydney bằng con đường nào tốt nhất. Cho mình nói rằng xuống đây với tôi, chạy xe hết con đường đi vào Vun, xuống ghé vào Calcutta, rồi Calcutta đi về là Sydney. mình thấy con đường đó là quan điểm của mình, tại vì mình đang ở vị trí này. Trong khi đó người ta đang ở penthouse. Nếu những người ở penthouse chỉ cần ra lại cái con lộ 31 đi tiếp vài chục cây số nữa, họ đã tới trước mình rất là lâu. Đó. Cho nên ở đây đó, cái chỗ nhận thức luận là gì? Các Phật tử khi mình đang ở một vai trò là mình biết rằng mình ở chỗ nào, tu chỗ nào. Cho nên ở đây có các bà cụ, thầy nói vậy, mình thấy mình niệm Phật sao mà tâm mình nó tốt quá, niệm Phật sao mà nghe mình nó thanh tịnh quá. Đó là cái cửa gần nhất để mình bước vào đạo. Rồi nếu mà các chị nam thấy rằng con muốn ngồi thiền, con muốn thấy một cái gì đó cao hơn, thì các chị cứ ngồi thiền, mà đừng có nghĩ rằng chỉ có ngồi thiền mới tốt. Cũng như đừng có nghĩ rằng chỉ có tụng kinh mới tốt. Tại vì có nhiều bà cụ có hết hơi rồi, nói trời ơi con bây giờ đâu có đọc nổi nữa, mà thầy kêu nếu mà thầy phải tụng kinh mới có thể là giải thoát được. Thì khi các Phật tử tụng kinh giải thoát đâu chưa thấy mà tụng hết hơi có bữa là mình chết luôn, giải thoát luôn cái thân của mình luôn, chứ không phải là giải thoát. Mà giải thoát ở đây tức là mỗi một người ở một vai trò, một vị trí, giống như là nói là cái cửa nào mà gần nhất á, thì các Phật tử hãy gắn hơn vào, hãy bước vào. Và cái thứ ba là phải có gắn hơn, tức là phải có hành động, chứ mình không có chỉ là chờ đợi thôi. Không, không chỉ chờ đợi thôi. Thì bây giờ ở đây qua cái quan điểm vừa rồi là trình bày á, để cho các Phật tử có một cái lưu ý rằng cái nhận thức của tông Phật giáo nó rất là quan trọng. Chỉ cần một bước sai lầm thôi thì người ta đã đi rất là xa. Cũng như là khi các Phật tử nhiều khi mình thấy mình lên xe rồi, nói rằng bây giờ con muốn đi về nữa là Sydney, nhiều Phật tử đã lên xe rồi, nhưng mà chiếc xe các vị đang đậu quay về hướng nơi bình, mà các Phật tử không điều chỉnh lại thì các Phật tử sẽ tiếp tục đi xuống nữa, tiếp tục đi ra nữa, mặc dù vẫn là lên xe. Thì giống như thầy nói nãy á, khi mình muốn sửa mình tưởng là mình sửa, nhưng mà mình càng sửa thì càng sai. Tại vì sao? Tại vì cái phần nhận thức luận, cái phần bước đầu của mình đặt nó sai, cho nên mình đi càng lúc càng sai. Đó. Thì cái phần thứ nhất á, thầy tóm lại cái phần nhận thức luận á, để cho các Phật tử thấy rằng khi bắt đầu mình thử hành tu, mình coi lại ba nghiệp của mình nó bị đậm chỗ nào, nó bị sai chỗ nào, sửa chỗ nào, và mình phải tìm cái phương pháp chính xác nhất để mà hoàn chỉnh nó. Nếu mà chúng ta không có hoàn chỉnh chính xác á, thì lẽ ra mình hư cái khẩu mà mình lại đi sửa cái thân. À, mình đi sửa thân giống như thầy nói đó. Đáng lẽ bây giờ các Phật tử thấy rằng mình muốn ra sửa một cái áo cho đẹp, nhưng mà cái áo mình rộng á, là rộng cái chiều ngang. Đó. Mà bây giờ người ta sửa cho mình là sửa chiều dài, thì chỗ đó là mình sai. Và khi mình sai vậy rồi là lẽ ra mình sửa tưởng tốt, nhưng mà càng sửa là mặc cái áo không giống ai thôi. Cũng giống như thầy nói bây giờ ở Úc này, nhiều khi ta nói ông thầy đó cạo đầu thì thấy tốt coi được, nhưng mà ở Úc có nhiều người Úc nó họ không thích cạo đầu, ca sĩ cũng cạo đầu sao, cho nên cũng đồng thời cạo đầu, nhưng mà cái cạo đầu đó nó không đúng chỗ thì mình thấy nó kỳ quái, nó kỳ quái. Bởi vì có nhiều Phật tử thấy nói thầy đó, thưa thầy con chưa tu được nên con làm cư sĩ, con làm cư sĩ con mặc đồ đà đồ nâu, hoặc con làm cư sĩ con ấy nè, chứ con không dám cạo đầu, tại vì mình sợ mình cạo cái đầu mình chưa làm được cái việc đó. Tức là mình cạo cái tướng được mà cái tâm mình nó còn mê mê nhiều quá đi, cho nên không dám cạo. Thầy đó là Phật tử rất tốt, bởi vì trước khi làm một điều gì dám suy nghĩ được rằng cái hành động mình có thực sự hoàn chỉnh như vậy hay chưa. À, do đó ở đây chúng ta thấy rằng chỗ phần nhận thức lượng của đạo Phật là khi các Phật tử bước vào trong chùa, hay là mình hỏi một người khác về cái việc tu hành, thì bây giờ thầy mới giới thiệu các Phật tử là giống như bây giờ thầy ở đây á, là một cái vị tu mà hiền, thì các Phật tử chỉ cần học một con đường đó thôi. Thầy nói thiệt á, thầy mà chỉ cần học được mà làm sao mà ai gặp thầy mà nói thầy hiền quá, thầy chỉ cần tu một pháp đó cho tới suốt cuộc đời của thầy đã cống hiến biết bao nhiêu nhân cách cho Phật tử, chỉ cần được vậy thôi. Thật sự ao ước như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ cần chọn một pháp, nhưng mà một pháp đó tức là vừa chính xác, vừa có thực sự giống thân. Chứ nếu không là mình nói à, bây giờ bữa nay tôi đi chùa tôi tu nha, tôi hiền rồi đó, nhưng mà mai phải tính, hay là bữa nay là cái phần tôi đi chùa tôi ăn chay nha, cho nên tôi nhịn đó, ngày mai không đúng ngày ăn chay thì nghĩa là không thua ai chứ. Thì ngay chỗ đó là chúng ta thấy là cái phần nhất nhận thức luận của người Phật tử chúng ta nó còn kém, nó còn một cái chỗ thấp, và nó còn có cái nghĩa là mình đánh vào chiếc xe mà mình không đánh con câu của mình. Đó. Thì đạo cũng vậy. Xin thưa với các Phật tử, hồi nhỏ thầy học á, thầy học cái câu chuyện mà nói về một cái người tu á, thì có một ông thầy đó, ông tu đến mức độ ha, ông nghe ông thầy Hòa Thượng giảng kinh mà ông thầy Hòa Thượng cho nó ghét ông ghê lắm. Mỗi lần để làm tới là tôi đuổi ra, ông cho ông nghe kinh, không cho ông nghe kinh thì trước là ông chui ra cái sao ông nghe à, rồi không cho ông nghe cái sao thì nghĩa là ông lại như là lé đứng mà hàng rào ông nghe đó. Mà ông cũng tu à, ông tu cũng là không tám đệ tử của Hòa Thượng, mà Hòa Thượng nghĩa là không biết sao mà đối xử ông tàn nhẫn lắm. Cho nên cái cuối cùng cái Hòa Thượng nó bây giờ tôi không cho ông ở trong chùa này nữa, nó không cho chùa này nữa thì bây giờ con đi ra ngoài, con đi ra ngoài nghĩa là con mướn nhà con ở. Cái ông ra trước khi ông đi ra, ông thầy nói rằng trong thời gian ông ở đây bao nhiêu ha, ông tốn kém của Phật tử ha, ông ở chùa này bây giờ ông phải lấy tiền ông trả lại, mà ông thầy không có tiền. Cho nên ông nói bây giờ con có tiền, ông có tiền ông phải bán đi ông trả, ông thầy bán đi để trả lại cho Hòa Thượng. Xong ông ra ông ở nhà ta, ông ở nhà ta thời gian ha, bây giờ Hòa Thượng mới sai một cái vị tăng xuống mới nói rằng nữa là chùa mà ông tu không ở, mà ông ở nhà, cho nên người ra lại tục sức ông đuổi ông luôn. Bây giờ đuổi ông ra ra ông mới ra ngoài, các bạn biết không, ông ra ngoài cái hang núi ông ở. Nhưng mà ông ở một thời gian á, ông vẫn đi tới chùa ông nghe kinh. Mỗi lần ông nghe Hòa Thượng giảng á, cho một Hòa Thượng sai người á, lấy nước á, lấy cho tạt cho ông, tạt ông thì ông chạy. Ông chạy xong rồi á, Hòa Thượng ngồi bớt cũng trở lại. Đến một thời gian, một ngày nọ đó, Hòa Thượng lâm bệnh, Hòa Thượng tách cửa ra đi. Tức là Hòa Thượng tách từ bỏ cuộc đời. Thì Phật tử biết là Phật Hòa Thượng hội đủ hết thánh chúng trở lại, tức là đệ tử mà tốt, giỏi, hay có vị trí, nào là trưởng tòa, nào là phó tòa, nào là phó trụ trì, trụ trì, hội là hết. Thì mọi người đang đợi Hòa Thượng tuyên bố câu cuối cùng rằng sẽ giao lại cái quyền điều hành cái ngôi chùa này cho ai và ai sẽ dẫn đạo. Thì mà Phật tử biết Hòa Thượng nói sao, các ông hãy làm một cái buổi lễ xong rồi đi tới cái động đá đó thỉnh ông thầy ở về trụ trì cái chùa này. Nói xong Hòa Thượng ra đi à. Cho nên khi mà các học đạo vậy, cái học đạo đó mình thấy rằng cái đạo nó cao là chỗ nào, cái chỗ là cái mà ông thầy bị tạt nước, bị tạt cho, bị đuổi, bị bán đi lấy tiền, bị không cho ở chùa, bị ở ngoài hang đá cũng bị, nghĩa là ông Hòa Thượng kia đuổi. Nhưng mà thật sự những cái đó là vị thầy muốn thử người học trò, muốn chui rèn người học trò, và cái người học trò vượt qua được những cái ngăn cách khổ sở đó thì người học trò chứng tỏ được vai trò vị trí của mình. Dòm một cái con mắt của mình á, mình dòm chỗ này để gọi là tốt, chỗ kia là tốt á, dòm cái ông thầy tội nghiệp đó thì mình thấy ông thầy đó không có làm gì để trụ trì được. Nhưng mà những cái bậc đã chứng đạo, đạo được, để chứng ngộ được chưa bị Hòa Thượng đó, lại kêu người đó để truyền thừa cái pháp này. Tại vì sao? Tại vì vị Hòa Thượng thấy được cái tâm của người học trò. Cái tâm của người học trò, các vị biết cái tâm gì? Cái tâm mà thầy cũng nói, tức là người đó không tìm đạo thì đạo đó là đạo chân, là người chánh. Đó. Cho nên cái ông thầy này bị đuổi, bị đánh, bị mất cả tiền, bị tạt nước, nhưng mà vẫn nhất tâm tìm đạo. Nhất tâm tìm đạo, nghe Hòa Thượng la cỡ nào cũng nghe kinh hết, cỡ nào cũng kỳ pháp cũng cầu. Cho nên gọi là người tìm đạo thì đạo chân, người chánh. Mà bao giờ đạo tìm người thì đạo lợi người danh. Nếu đạo mà đi tìm người để tìm, đạo mà đi tìm người để kêu gọi, đạo mà nghĩa là phải là nói cho mình có lợi, cái thằng đi vô cái đạo này nghe tôi nói để mà được phước, để mà có tiền, để mà được sung sướng, thì các vị biết rằng chúng ta sẽ vâng vào cái thứ hai, tức là đạo tìm người thì đạo lợi người danh, đạo thì vì lợi mà người thì vì danh. Cho nên là cúng chừng 5,000, 10,000 ở đây đó là Phật tử hạng nhất. Mà mình nghe Phật tử hạng nhất, cái tự nhiên trong lòng mình sao mà nó cao, nó khỏe ghê. Tôi là Phật tử tìm về cái chùa đó, theo thầy cũng nói câu với lần ở trong chùa này mà không có bà là không có làm được cái chùa, nghe trong lòng nó mát mẻ gì đâu. Thì cái đó tôi chừng chúng ta rơi vào cái hai là đạo thì lợi một người thì danh. Bởi vì sao vậy? Đạo lợi quá rõ ràng, cũng là 10,000 không lợi nữa. Nhưng mà người danh là vì mình tìm cái danh đó, cho nên chỗ đó mình sai chỗ nhận thức lượng của đạo Phật. Chỗ nhận thức lượng của đạo Phật là người mà tìm đạo thì lúc đó thì người mới chân mà đạo mới chánh, mới mình hết lòng tìm đạo. Cho nên thầy nói bây giờ ví dụ thầy điều trị đây, người kia không giảng cho Phật tử nghe đó, nhưng mà nhân cách là một bài học vô giá. Nhân cách sống là một bài học vô giá các Phật tử ha. Cho nên ngày xưa các vị biết là Đức Phật tu, hỏi Đức Phật tu làm sao? Đức Phật tu, Đức Phật đi ngoài đường, Đức Phật giáo hóa, Đức Phật khuyên mọi người. Người ta nghe Đức Phật ít hơn là người ta cảm độ được cái nhân cách Đức Phật. Con người Đức Phật nó tỏa ra cái gì hiền thiện mà ai nghe nói cái tên không là tự nhiên là mình thích. Cho nên các vị biết không, như mấy đứa nhỏ, nhiều khi đứa trẻ con á, mình dẫn tới chùa, nhiều đứa trẻ con bây giờ nó tốt lắm, tại vì nó có cái chủng tử Phật ở trong. Khi các Phật tử ông nội bà nội bà ngoại cha mẹ dẫn tới cái này lại Phật đi con, cái nó thấy Phật cái nó quỳ xuống nó lại liền, nó lại với lại nó nghe làm như nó thương ông Phật đó. Tại vì sao vậy? Ông Phật đây chỉ bằng chuyên môn thôi, nhưng mà nhân cách trải qua mấy ngàn năm vẫn còn tỏa sáng để một đứa trẻ con còn cảm nhận được. Còn mình lớn thì nói gì nữa, mình lớn tự nhiên mình thấy Phật cái tự nhiên người mình nó quan hỷ, nó hiền thiện, nó thấm nhập một cái gì đó. Tại vì sao? Tại vì đạo đức đó. Tại vì nhân cách của Đức Phật không phải hôm nay mà các vị thấy là trong quá khứ